Thưa quý vị và các bạn, luật sư Lê Quốc Quân là thành viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc giáo phận Vinh, bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt khi anh tới dự phiên tòa xét xử tiến sĩ Cổ Huy Hà Vũ. Hiện nay, luật sư Lê Quốc Quân vẫn chưa được trả tự do và cũng chưa thấy giám mục chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình lên tiếng. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Linh Mục Chân Tín do Trâm Oanh thực hiện. Trâm Oanh kính chào cha Chân Tín ạ.
Chào chị và các bạn
Kính thưa cha, vừa qua luật sư Lê Quốc Quân, bác sĩ Phạm Hồng Sơn đến dự phiên tòa mà nhà cầm quyền Cộng sản gọi là công khai xét xử ông Cố Huy Hà Vũ, thì họ bị bắt với tội gây rối trật tự công cộng bằng biện pháp bắt giữ, đánh đập tại chỗ một cách thô bạo. Xin cha cho biết ý kiến của cha về vụ việc này ạ.
về cái vụ này thì mình thấy là rõ ràng là cái chế độ này là luật rừng rồi, bởi vì họ bảo rằng có cái gọi là đi dân chúng đó quyền đến dự, mà thật sự ra nó có dự được mà đứng ngoài xa, không phải là hàng rào của tòa án mà hàng rào các đường đi lại rất là xa rồi, thì dân chúng ở trong đó thì có anh Lê Quốc Quân và anh bác sĩ Hồng Sơn là những người đã đến để dự cái buổi phiên tòa này, mọi là dự thì dự như được ở ngoài cùng bao nhiêu về bạn hữu có mặt ở đó, thì cái chuyện là bắt anh Lê Quốc Quân và bác sĩ Hồng Sơn là chuyện là vô lý rồi, cái chuyện họ bảo là gây bất đối trật tự thì chính là họ và những người lấy sai của họ là chỉ là xã hội đen tạo nên cái sự gọi là vô trật tự, chứ họ đến họ nghe thì họ quen không cho đã không cho nghe rồi, không cho vào trong tòa rồi, đứng cũng không cho đứng gần những cái nhà cái tòa án nữa mà đứng ngoài xa xa để theo dõi để ủng hộ tinh thần cho anh Cù Huy Hà Vũ, thì cái việc đó tinh thần đó là ai cũng có quyền cả, do đó cái chuyện mà họ bắt thì nhiều bắt những Lê Quốc Quân và bác sĩ Hồng Sơn là chuyện là luật rừng rồi.
Dạ. Thưa cha, theo nguồn tin hiện nay thì luật sư Lê Quốc Quân và bác sĩ Phạm Hồng Sơn đã được đưa tới trại giam số 1 Hà Nội để giam giữ và sau 3 ngày tạm giam thì không có thông báo gì với gia đình và ngược lại họ đã đến nhà khám xét một cách khẩn cấp trong đêm. Cha nghĩ sao về hiện tượng này?
Thì cũng đã kết luật rừng thôi, có cái luật gì đâu.
Dạ.
Đã nói cho cái luật cái người ăn cướp căng thẳng như thế, và như vậy là chuyện là họ muốn giết ai thì giết, muốn bắt ai thì bắt, không có luật lệ gì cả. Nhớ đó chuyện mà bắt thì anh Lê Quốc Quân cũng như họ anh bác sĩ Hồng Sơn là chuyện là mít cái khác,
Dạ.
mọi người đều chống đối cái chuyện này, không ai mà ủng hộ cái chuyện như thế được, chỉ có cái người mà họ họ có hỏi là họ có quyền cái gì, mà cái gì không phải bằng luật luật đàng hoàng nhưng mà luật rừng, thì như vậy cái chuyện đấy là ai cũng phải là lên án rồi.
Có người cho rằng giám mục Nguyễn Thái Hợp, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đến nay đã không lên tiếng về việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ và đánh đập luật sư Lê Quốc Quân để ngài thực hiện chủ trương là tốt đời đẹp đạo, mặc dù luật sư Lê Quốc Quân là thành viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc giáo phận Vinh. Cha nghĩ thế nào về lời nhận định này, thưa cha?
Cái này là thì càng thấy rõ một cái khuôn mặt của Đức Chá Hợp. Thật sự ra như anh với chị biết là hồi mà tôi đọc cái bài về Đức Chá Bình thì chính ngài đã bịt miệng thôi, không cho nói. Thì bây giờ nói rằng là sau đó thì nói rằng là dừng lập cái ủy ban công lý và hòa bình. Thì công lý hòa bình thì cũng chỉ gì nói sơ sơ cái việc con dâu, cái gì thì bây giờ con dâu gọi yêu cái vấn đề xài đến, nhưng mà ba ngày cũng nói gì, và bây giờ chính cái người ở trong ủy ban công lý và mình của ngài ở Vinh đã bị như thế, một cách bất công như thế mà ngài không lên tiếng là một điều thật là xấu hổ, phải nói là xấu hổ. Và cái lại càng thấy rõ cái mặt đặc của cái ủy ban và công lý hòa bình mà hội đồng giám mục dựng lên chỉ là một cái chuyện làm đau hê. Do đó tôi thấy rằng là thật là càng thấy rõ cái mặt thật của cái ủy ban công lý hòa bình này.
Khi ấy, Chúa Giê-xu nói với người Pha-ri-siêu rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Và tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên. Xin Cha nói rõ hơn về câu nói này của Chúa.
Cái câu vừa đây là rõ ràng Ngài là Ngài chủ chiên và tất cả chúng ta là con chiên thì Ngài bảo vệ cho đến chết. Ngài sẵn sàng nói sự thật. Và do đó Ngài đã bị động trên thân tự do, dạ, thì cái đó là Ngài nói cho về đề vẫn cái thân phận của Ngài là đấu tranh cho con người, cho đạo giáo. Thì bây giờ các vị lãnh đạo, từ giáo hoàng đến giám mục, linh mục là những người có trách nhiệm trong giáo hội phải bảo vệ công chiên của mình. Thì tôi thấy ngay cái việc mà do cái việc mà các giám mục Việt Nam, hội đồng giám mục có im lặng bao nhiêu thực cũng bất công, và bây giờ cái bất công rất là gần Chúa Đức Cha hợp mà người ta mà không chọn bảo vệ để cho công chiên bị nó làm sao làm cho người ta làm sao làm, thì như đó là thấy là cái chuyện là vô trách nhiệm và cái đó không thực hiện được trách nhiệm của vị chủ nhân. Như lịch Chúa Giêsu đã dạy, người chủ nhân phải can đảm nói lên sự thật, phải bảo vệ công chiên của mình, chứ không phải là chuyện là vì để ăn thân không nên nói. Và chúng Đức Giáo Hoàng David Đức Tô thứ 16 khi nói thành các giám mục thì muốn ăn thân không nói lên sự thật là những con chó không biết sủa, không dám sủa. Do đó thì tôi thường thấy này là một chuyện rất là xót cho giáo hội Việt Nam và cho những người con của giáo hội đang bị đày đọa, bị bắt bớ, giam cầm một cách rất hợp pháp. Nhưng mà ngắn ngại và im lặng không nói thì thật là một điều xấu hổ.
Thưa Cha, có người cho rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang run sợ một cuộc cách mạng hoa nhài có thể xảy ra tại Việt Nam. Vì thế, họ đã bắt bớ, đánh đập cả những nhà bất đồng chính kiến như luật sư Lê Quốc Quân, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, tiến sĩ luật sư Cố Huy Hà Vũ. Xin Cha cho biết ý kiến này của Cha.
Thực sự ra thì trước hết là họ là những người vũ phu rồi. Nghĩa là họ muốn làm là dùng mọi cách rồi đàn áp dân chúng và nhất là những người có tiếng nói quốc tế. Thì họ rất là sợ cái chuyện mà ảnh hưởng của các người đánh đấu tranh cho nhân quyền này. Do đó thì họ phải làm đủ cách để mà hại những người này. Thì hiện là cái họ sợ cái cách mạng nhỏ nhung ấy, đợi bằng nông nhân đó thì là chuyện của họ. Nhưng mà thấy thì rõ ràng là họ đã đối xử với những người thì là những người có học hành, có đấu tranh thì một cách chính chính mà bắt bớ họ, tù đày họ, đày đọa họ, rồi nói xấu họ. Và chỉ là cái chuyện đó là cái chuyện là không thể chấp nhận được. Không ai chấp nhận cả thế giới này đều là lên án. Giống như sự nghĩa là vượt cái luật dân của cái chế độ học cộng sản này.
Để kết thúc cho bài phỏng vấn ngày hôm nay, Trâm Oanh kính mời Cha chuyển lời tới đồng bào ở trong quốc nội cũng như hải ngoại.
Kính thưa quý vị, nhân cái dịp mà chị Tâm Anh nói đó về vấn đề mới đây là chàng luật sư Cố Huy Hà Vũ và anh Lê Quốc Quân và bác sĩ Hồng Sơn bị bắt giam cầm, thì tôi còn thấy rằng là chúng ta phải lên tiếng theo sức mình và đấu tranh cho công lý, không thể im lặng được. Không nên bắt giữ các giám mục Việt Nam im lặng như thế được. Mỗi người chúng ta phải lên tiếng hoặc là cá nhân hoặc tập thể. Do đó thì có làm là áp lực trên quốc nội và quốc tế để cho cái chế độ này phải giữ luật đàng hoàng chứ không phải luật rừng. Do đó thì chúng tôi thấy rằng là cuộc tranh đấu này còn phải tiếp diễn và phải và cũng may là điều rất là vui là trong cái những chuyện khó khăn này, trong cơn bất bất hại này thì chính dòng giữa cụ thể đã thắp nến cầu nguyện cho luật sư Cù Huy Hòa Bù, cho gia đình của luật sư, cho anh Lê Quốc Quân và cho bác sĩ Hồng Trân. Và như vậy là có một cái tiếng nói của người Công giáo, mong rằng có nhiều người cũng hợp lòng với dòng giới cứu thế để lên án những cái điều bất công này. Chúng tôi thấy rằng là đó là một điểm son trong cái dịp này, và có nhiều người cũng thấy rằng là những anh em đấu tranh ngoài ngoài Lào, tuy là họ không phải Công giáo nhưng mà họ thấy là chính người Công giáo qua các anh các giáo dân ngoài Thái Hà là cho họ được một cái gọi là cái đáng hồi là có một cái hậu thuẫn để đấu tranh. Do đó chúng ta cũng rất mừng cho điều đó. Tôi mong rằng các người đấu tranh trên đất nước này sẽ hợp nhau trong không phải là bắt buộc nó đang đi theo đạo, nhưng mà nghĩa là cùng một cái tinh thần để đấu tranh cho đất nước. Do đó thì việc mà các bạn ngoài Công giáo mà cùng đến dự thánh lễ để cầu nguyện, tuy rằng mình không phải là người Công giáo mà tham gia vào cầu nguyện ở ơn trên cho đất nước thì điều đó rất là đẹp, rất là đẹp. Mong rằng là các bạn cũng sẽ tham gia nhiều hơn nữa để làm một phong trào đấu tranh một cách hòa bình cho đất nước chúng ta.
Con xin chân thành cảm ơn cha Chân Tín đã dành thời gian quý báu cho bài phỏng vấn ngày hôm nay. Mặc dù sức khỏe cha rất hạn chế, con kính chúc cha mạnh khỏe. Kính chào cha.
Dạ, cảm ơn chị và gửi lời chào tất cả các bạn.